giải tam độc khổ, hóa chúng nạn, giải trừ khổ ba độc, hóa giải các tai nạn. Tại sao chúng ta phải niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm? Vì xưa kia Ngài đã từng phát đại nguyện rằng, nếu chúng sanh nào có nhiều sân hận, nhiều ngu si, nhưng thường cung kính niệm danh hiệu của Ngài, thì tâm niệm tham sân si của họ sẽ được tiêu trừ mà tự không biết đến. Họ sẽ quên đi ba độc đó và chỉ nghĩ về thiền định cùng giới luật. Nếu chúng ta thường cung kính niệm danh hiệu của Ngài, không những tham sân si tan mất, mà chúng ta còn tránh được tất cả khổ nạn. Nếu gặp nạn lửa cháy, lửa chẳng cháy đặng. Nếu té xuống sông sâu, sóng mòi chẳng làm chìm đặng. Đó là oai lực thần thông không thể nghĩ bàn của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế ấy. Nếu niệm danh hiệu của Ngài trong suốt 7 ngày, chúng ta sẽ đạt được công đức không thể nghĩ bàn và thoát khỏi mọi khổ nạn. Dẫu Bồ Tát Quán Thế Âm có thể gia hộ cho quý vị tránh khỏi nạn lửa cháy hay bị nước chìm, quý vị cũng phải hoàn toàn tin tưởng vào Ngài thì mới có những điềm cảm ứng như thế. Nếu nghi ngờ đó là những điều họ nói nhưng có thật chăng, thì dẫu điều này có chân thật cũng sẽ trở thành hư giả. Sự cảm ứng đến từ tâm niệm của quý vị chứ không phải đến từ Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu gặp nhiều điều phiền toái, chỉ cần niệm Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm thì những điều phiền toái đó sẽ tan mất. Phiền toái sợ Bồ Tát Quán Thế Âm vì Ngài có thể quán sát và nhận ra nguyên nhân của chúng. Khi Ngài vừa nhận ra thì chúng sẽ biến mất. Đó là phương pháp vi diệu và cách thức hay nhất để giải quyết vấn đề. Quý vị nói, vâng, lần sau tôi sẽ niệm danh hiệu của Ngài. Xong, vào lúc gặp những vấn đề rắc rối, quý vị có thể chỉ biết lo lắng u sầu và quên đi pháp môn này. Phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa thuyết rõ rằng, nếu ai có tham dục nặng nề, tức là lòng ái dục thâm trọng, thì phải thường cung kính niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Người nhiều tình cảm dễ dàng bị bối rối khi phiền não đến. Lúc gặp rắc rối, chớ quá hoảng hốt hay ưu sầu mà phải lắng lòng niệm Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm. Không cần phải niệm lớn tiếng mà chỉ cần niệm trong tâm. Bồ Tát Quán Thế Âm có thể nghe âm thanh trong tâm của quý vị. Ngài sẽ nghe và nói, thằng bé này không thể tự khống chế tâm tình và đang cầu mình cứu giúp. Khi ấy, Ngài sẽ gia hộ cho tâm tình của quý vị được lắng dịu. Trong kinh này cũng vậy, người nhiều sân hận nên niệm danh hiệu của Ngài. Nếu sắp phát nộ, phải kềm chế lại. Trước khi sân hận nổ tung, phải nên niệm vài lần danh hiệu của Ngài trong tâm niệm. Khi niệm được thì sẽ không tìm được sân hận nữa vì nó đã đi mất. Quý vị xem coi có phải là pháp vi diệu không? Có thể rất vi diệu, nhưng trước kia quý vị chưa từng biết đến. Nghe lời này, quý vị suy nghĩ, ồ, đó là những điềm cảm ứng lớn lao. Thật ra, còn có những điềm cảm ứng lớn lao hơn. Những ai nhiều ngu si nên thường cung kính niệm danh hiệu Ngài thì sẽ hết ngu si. Phật Thích Ca thuyết phẩm này trong Kinh Pháp Hoa để tán thán Bồ Tát Quán Thế Âm. Giả sử Bồ Tát Quán Thế Âm không có những oai lực thần thông thì Phật có tán thán như thế không? Không, Đức Phật sẽ không nói bừa. Vị Bồ Tát đó có nguyện lực, có đạo nghiệp, có bổ nguyện như thế, trừ khi những điều đó là chân thật. Vì Bồ Tát Quán Thế Âm thật sự có những oai lực thần thông lớn và những điều linh ứng như thế, nên Đức Phật giới thiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cho chúng ta để chúng ta có phương pháp giải quyết vấn đề nếu không thể tự giải quyết được. Hôm nay chúng tôi giải thích phương pháp này đơn giản và rõ ràng rồi thì quý vị cũng phải nên dụng công. Quý vị nói, nhưng tôi thích tham sân si nên không muốn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Thế thì quý vị có thể niệm tên của mình. Hãy quán xem quý vị là ai, rồi sẽ nhận ra Bồ Tát Quán Thế Âm. chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm đơn giản chỉ vì chưa nhận ra chính mình. Chúng ta chưa bị rắc rối vì tham sân si nên chưa muốn niệm danh hiệu Ngài. Song việc không chịu niệm danh hiệu Ngài tự nó là vấn đề. Hiện tại, nếu không sợ rắc rối thì quý vị không cần phải học y cả. Nếu sợ rắc rối thì phải tu học Phật Pháp và học cách niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu không muốn nhận ra chính mình mà bảo tôi chẳng là ai cả, nên không cần niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, thì chẳng bao lâu quý vị sẽ trở thành ma quỷ vì không muốn làm người. Vào lúc đó, quý vị cũng có thể vẫn còn niệm danh hiệu của Ngài được. Bồ Tát Quán Thế Âm không bỏ rơi khi quý vị thành ma quỷ. Ma quỷ có thể niệm danh hiệu Ngài và loài súc sanh cũng như thế. Nếu ở trong địa ngục, quý vị cũng có thể niệm danh hiệu của Ngài. Dẫu ở trong ba đường ác, quý vị cũng có thể niệm danh hiệu của Ngài. Thế nên chớ nghĩ rằng không thể nào niệm được. Đó là lý do tại sao pháp môn này được gọi là pháp môn vi diệu. Cảnh giới của Bồ Tát Quán Thế Âm thật không thể nghĩ bàn. Khi ở trong ba đường ác, nếu niệm danh hiệu của Ngài thì quý vị sẽ thoát khổ và đạt an lạc. Tất cả quý vị phải trở về nhà tự độ chúng sanh địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh của mình. Nếu có thể tự cứu độ chúng sanh khổ não ngay trong nhà của mình thì đó là hành hạnh Bồ Tát. Quý vị hỏi, những chúng sanh đó thật có trong nhà hay chăng? Nhà chính là tâm niệm của quý vị. Tâm niệm tham sân si là chúng sanh trong ba đường ác.